trình hỏi đáp y học trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tôi thứ tư hàng tuần, Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, các loại thuốc có chứa hormone tăng trưởng đang ngày càng phổ biến tràn lan và được quảng cáo rộng rãi, trong đó có những lời quảng cáo rất mùi tai, rất thuyết phục như là giúp tăng trưởng chiều cao, khiến cho mọi người, đặc biệt là các phụ huynh, muốn mua những cái loại thuốc có hormone tăng trưởng đó cho con em mình dùng để kích thích tăng trưởng chiều cao giữa cái thời đại mà chiều cao là lợi thế quan trọng của mọi cái sinh hoạt đời sống con người. Như vậy thì các loại thuốc mà hormone kích thích tăng trưởng này đó lợi hại ra sao? Có phải ai thích cao là cứ dùng những loại thuốc này là được hay không? Hay là có những ai chớ nên dùng và dùng như thế nào? Có cần kê toa hay là ai muốn mua gì thì tự mua, muốn uống gì thì tự uống? Mời quý vị cùng tìm hiểu tất cả những điều cần biết quan trọng về các loại thuốc tiêm chích hoặc uống có hormone tăng trưởng, nhất là hormone tăng trưởng về chiều cao, trong chương trình ngày hôm nay với bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh từ California. Chào mừng, cảm ơn bác sĩ Khanh trở lại với chương trình hôm nay, thưa bác sĩ.
Yes, cảm ơn Trà My, xin cảm ơn, kính chào quý vị khán giả.
Thưa bác sĩ, nói về thuốc có chứa hormone kích thích tăng trưởng, mà đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay mình chú trọng về tăng trưởng chiều cao, vì mai mốt mình sẽ có chương trình nói về kích thích tăng trưởng cơ bắp, nó có nhiều cái dạng tăng trưởng khác nhau, hay là tăng trưởng thể lực cho thể thao vân vân. Ngày hôm nay chỉ nói về tăng trưởng chiều cao thôi. Thì cái hormone tăng trưởng chiều cao này là một cái loại thuốc mà đang phổ biến, đang rất yêu chuộng trong tất cả những cái loại thuốc có hormone tăng trưởng khác, đặc biệt là với những cái thị trường châu Á, nơi mà chiều cao đang được coi trọng. Ví dụ như ở Việt Nam, các phụ huynh ngày nay lo lắng mong muốn cho thế hệ sau có cái chiều cao lý tưởng, thành ra họ bắt đầu để ý tới những cái loại thuốc có hormone tăng trưởng chiều cao. Trước khi nói về những cái loại thuốc này lợi hại ra sao, thì xin hỏi bác sĩ về hormone trước cái đã. Mình hiểu về hormone là gì thì mình mới biết là cái thuốc đó nó là gì. Hormone tiếng Việt còn gọi là nội tiết tố. Thì xin hỏi bác sĩ, hormone nội tiết tố là gì? Vai trò của nó đối với cái cơ thể phát triển con người của mình ra sao, thưa bác sĩ?
Này, vâng, cảm ơn Trà My. Thưa quý vị khán giả, khi nói tới hormone hay là hormone nội tiết tố, quý vị, thì nó hôm nay thì mình nói về cái tăng cái hormone để tăng trưởng chiều cao, đúng không ạ? Nhưng mà thật sự ra thì cái hormone là trong cơ thể quý vị, nó có nhiều cơ quan sản xuất cái hormone là cái nội tiết tố này, thì tùy theo những cái nội tiết nào, thì là vì hormone nó là những cái chất hóa trong cơ thể, những bộ phận nội tiết tố nó điều tiết ra để nó là một cái tín hiệu để nó khiến cơ thể mình phải phát triển như là chiều cao, hoặc là có những cái nội tiết, có những cái tín hiệu để nói cho điều tiết được những cái hormone giống như là cho những người tiểu đường là insulin, hoặc là những cái nội tiết cho những người phụ nữ là estrogen, cho những người phát triển khi cô phụ nữ đang đang trưởng thành hay là người phái nam đang trưởng thành, quý vị. Thì nó có rất là nhiều loại cái hormone trong cơ thể của mình. Cho nên khi mình nói tới cái tín hiệu mà cho chiều cao đó, thì là cái đó họ gọi là cái growth hormone, tức là nội tiết tố tăng trưởng, thì nó được xuất phát từ trong cái não mình, nó đưa ra thôi, quý vị.
Tức là trong cơ thể mình tự nhiên sinh ra đã có cái đó, và cái đó là do tuyến yên trong cái não tiết ra cái hormone tăng trưởng đó. Và thưa bác sĩ đó, thì cái sự mà tiết ra cái hormone đó nó là suốt chiều dài của cuộc đời mình, hay là nó chỉ trong một cái lứa tuổi nào nhất định rồi tới lứa tuổi nào đó nó dừng lại hay không? Cái sự mà gọi là làm ra cái chất hormone tăng trưởng đó với cơ thể của mình thì cái đều đặn như thế nào và thường xuyên ra sao, và cái sự lâu dài như thế nào, thưa bác sĩ?
Vâng, thì thưa quý vị, khi mà cái hormone này là cái growth hormone đó, quý vị, là cái hormone mà cho cái tăng trưởng chiều cao đó, nó nằm ở trong cái tuyến trong cái não của mình, nó gọi là pituitary gland, thì người Việt Nam mình gọi là cái tuyến yên, đúng không ạ? Nhưng mà cái đó nó là ngay từ bé mình đã có cái tuyến đó, trừ khi là quý vị, em bé đó nó sanh ra nó bị bú, bị ung thư, hay là bị một cái tai nạn nào đó, hay là một cái gì đó nó tác động, nó làm cho hư hỏng cái tuyến đó thôi, quý vị. Nhưng mà nếu mà mọi chuyện bình thường hết á, thì cái tuyến này là một cái tuyến cơ thể ai cũng có hết, cho nó bất cứ mọi người là cũng đều có, từ bé cho tới lớn, cho tới khi mình cao tuổi, quý vị, mà nó được điều tiết đều đặn. Tuy nhiên cái câu hỏi của Trái My là nó có ảnh hưởng gì, đúng không ạ? Thì cái với những người trẻ em á, thông thường á, là cái tuổi đang phát triển rất là nhanh, và mình nói về phát triển chiều cao đó, và đang đang lớn đó, thì cái hormone này nó sẽ có cái tác động rất là nhiều cho vấn đề chiều cao. Nhưng mà sau khi cái cỡ 17, 18, 19 tuổi mà cái xương mình nó đã gọi là nó đóng lại, nó không còn phát triển được nữa đó, thì tất nhiên là cái hormone này nó sẽ không ảnh hưởng đến cái chiều cao, nhưng nó vẫn điều tiết ra, tại vì cái hormone này nó vẫn gọi là nó giúp cho cái cơ thể mình phát triển không bị mệt, nó giúp cho những cơ bắp cho cơ thể, nó giúp cho gần như là tất cả các tế bào trong cơ thể của mình đều phải làm việc tốt hơn và mạnh mẽ hơn.
Như vậy là hormone có vai trò gì trong cơ thể chúng ta? Tức là hormone có vai trò là giúp chúng ta phát triển về chiều cao, phát triển về cơ bắp, có thể hiểu đồng nào là cũng chiều ngang nữa, dạ, và phát triển về tố nam thì phát triển về giới, tức là về nữ tính, nam tính, nó có nhiều cái loại. Nhưng mà cái hormone mà mình nói đây, tăng trưởng chiều cao đó, thì bác sĩ nói là nó hormone nó cứ điều tiết trong người mình suốt cuộc đời của mình chứ không có ngưng lại. Cho mình thắc mắc mắc là có ngưng lại hay không, là vì tại vì ta nói tới cái tuổi đó rồi thì hết cao, thì mình cũng nghĩ là ủa hormone tăng trưởng chiều cao mà tới cái tuổi đó rồi thì hết cao, có nghĩa là nó hết tiết ra hay sao? Dạ, thì cũng cái đó là cái lý do mình thắc mắc. Nhưng mà bác sĩ vừa giải thích đó là
Đúng như vậy Trà My, tại vì cái hormone đó là cái nội tiết, mà cái tuyến đó tức là cái nội tiết đó quý vị, là cái hormone đó, vì quý vị cứ nhớ cái hormone là cái tín hiệu thôi, nó là một cái message, là một cái chất hóa để nó đi tới một cái điểm nào chính xác để nó khiến cái bộ phận đó làm một cái việc gì đó. Cho nên như Trà My vừa nói đó, nếu mà cái xương nó không còn phát triển được nữa, nó tới một thời điểm mà mình đã cái ở cái growth plate, là cái điểm mà cái xương nó không còn dài được nữa, thì mình có bao nhiêu tín hiệu của nó đi nữa thì nó cũng không có lớn được nữa, vì nó đã đóng lại rồi, thưa quý vị.
thì lúc đó cái hormone đó nó không còn cái chức năng là giúp tăng trưởng nữa, thì nó chuyển qua chức năng khác hay sao thưa bác sĩ?
Đúng như vậy, vì cái growth hormone nó có rất là nhiều chức năng, vì họ gọi là growth hormone, tức là nó sẽ giúp cho tất cả các tế bào trong cơ thể, tất cả chứ không phải riêng là cái xương, để mà nó làm việc, cho nên nó không có hạn chế cho cái xương. Nhưng cái đặc biệt đó là cái xương nó có cái thời điểm nó sẽ ngừng phát triển, chứ nó không không có phát triển hoài, cho nên mặc dù là cái xương nó ngừng làm việc, em mình nó ngừng phát triển cái chiều dài, nhưng mà nó vẫn cần cái growth hormone để nó có cái sự sinh sống và cho cái sức khỏe để cái tế bào của mình.
Đó là tự nhiên hormone có ở đâu, có trong cơ thể của mình. Bây giờ mình nói trong cơ thể như vậy thì ai cũng có hormone hết, nhưng mà không biết là có người thiếu có người dư hay như thế nào hay không thưa bác sĩ. Nếu thiếu hormone thì sẽ bị gì, mà nếu dư hormone trong cơ thể thì sẽ bị gì? Mình tìm hiểu thiếu dư trước rồi sau đó mình mới nói cái chuyện là uống thuốc bổ sung thêm.
Thì thưa quý vị, thì mình đã vừa trình bày vừa rồi với Trà My là nó có nhiều cái hormone, nhiều cái nội tiết khác nhau. Mình nói là cái đơn giản nhất là ai cũng có thể hiểu được, là tất cả các quý vị nào mà đang bị tiểu đường hoặc là bị tiền tiểu đường, thì quý vị biết là cái đó là cái liên quan tới cái insulin. Vì quý vị nào bị tiểu đường cũng được nhắc tới cái từ insulin. Thì insulin là cái gì quý vị? Insulin là một cái hormone, là một cái nội tiết của cái tuyến tị tạng mình nó điều tiết ra. Và chính cái insulin này là nó là cái hormone đưa tín hiệu để giúp cho các molecule, các đường trong cái máu quý vị nó vô được những cái cơ bắp của mình đó đó, nên nếu mình bị thiếu thì có nghĩa là đường nó không có, nó cứ vỡ, nó cứ lẩn vẩn trong cái máu của mình, nó không có được hấp thụ vào cơ thể, thì mình thấy bị dư đường và gọi là tiểu đường quý vị. Hoặc là nếu mà cái insulin là một cái hormone mà nó nhiều quá quý vị, thì cái đường quý vị nó bị đưa hết vào trong cái cơ bắp của quý vị, thì nên quý vị sẽ trở thành là bị thiếu đường, và lúc nào cũng bị thiếu đường, run rẩy tay chân, đổ mồ hôi mồ kê, không có sức lực vì mệt quá. Đó là một cái ví dụ quý vị, đó là một cái hormone mà rất là nhiều người bị tiểu đường thì có thể hiểu được dễ dàng thôi quý vị.
Đó. Ngoài cái ví dụ là thiếu hormone, như hormone liên quan tới insulin tới tiểu đường, thì còn có những cái ảnh hưởng nào khác nếu thiếu hoặc dư hormone trong cơ thể thưa bác sĩ?
Có một cái nữa là mình thấy là các quý vị phụ nữ sẽ rất thấy rất là thú vị, tại vì có một cái chuyện đặc biệt là họ vô cái tầm tuổi mà từ 49 tới 51, 52 đó, gọi là tuổi mãn kinh đó quý vị, trong cái thời buổi tiền mãn kinh, thì họ thấy có những sự thay đổi, ví dụ như là cái tóc họ từ từ nó mỏng đi, hay là nó có những cái nó thưa ra, hay là bị mất tóc, là bị hói đi đó quý vị. Họ cảm thấy là bắt đầu cái da mình nó bị không có được căng ra, mà có thể là những cái lông tơ và nó mọc ở mặt, thì đó là trong cái thời điểm mà mãn kinh. Thì và họ sẽ đổi tính, tính nét sẽ là cái mood, cái tâm trạng họ cũng bị thay đổi. Thì quý vị thấy là đó là cái hormone estrogen đó, đó là một cái hormone mà bắt đầu nó bị vơi đi và nó bị mất đi, không được nhiều lúc như lúc trẻ nữa. Thì đó là một cái ví dụ mà gần như là phụ nữ nào cũng có thể trải qua, bắt buộc phải trải qua, cho nên là không có tránh được quý vị. Đó là cái sự phát triển bình thường của con người thôi quý vị. Nhưng mà đó là một cái ví dụ thứ hai, là cái hormone của người phụ nữ là cái estrogen. Người ta sẽ bị mất đi và sẽ đưa đến bệnh rụng xương này, mất tóc này, vân vân, thưa quý vị.
Rồi da sẽ kéo không có đàn hồi, nhão sẽ nhặt. Ngoài ra thì nếu mà nó liên quan trực tiếp tới cái hormone tăng trưởng, nhất là hormone tăng trưởng chiều cao đó thưa bác sĩ, thì nếu thiếu thì như thế nào, mà dư thì ra sao?
Dạ vâng, thì trước đây là trong thời điểm đi học, thưa quý vị, thì mình phải làm ở bệnh viện Children Hospital, là bệnh viện thiếu nhi đúng không ạ? Thì trong
Bệnh nhi
cái
đồng,
bệnh
dạ.
bệnh viện nhi đồng, thưa quý vị, thì mình đã được tiếp xúc với các bác sĩ chuyên khoa. Tại vì khi mà nói tới vấn đề phát triển chiều cao, thưa quý vị, thì phải qua cái bác sĩ chuyên khoa về ngành nội tiết, vì nó cũng rất là phức tạp, họ phải theo dõi rất là kỹ càng, thưa quý vị. Nhưng mà mình được tiếp xúc qua những trẻ em mà bị cái ví dụ cái từ cái còi có đúng không, họ bị không có phát triển được cái chiều cao đó, thưa quý vị, thì nó cũng có nhiều yếu tố lắm quý vị. Nhưng mà khi mình thấy những em này đấy, thì trong họ, thứ nhất là theo cái tuổi sanh đẻ của họ đó, thì mình thấy là họ rất là nhỏ bé, có thể họ lùn hay là nó còi hay là không có thể phát triển, không có được tốt, những cái chân tay họ nó ngắn, nó trông nó rất là khác thường quý vị. Thì đó là những cái trường hợp mà mình thấy là khi mà bị thiếu cái growth hormone, là cái hormone mà để mà phát triển đó quý vị. Thì mình thấy những cái trường hợp mấy em này, khi mấy em vô đó, mình thấy nó lạ lắm. Là thứ nhất là không phát triển bình thường, chiều cao cũng không có, cân cũng bị thấp. Đó là những cái proportion, là những cái tương đương, những cái ngón tay và những cái khớp xương nó không có, thế nó không có đều nhau, thưa quý vị, với cái tạng của em bé.
Còn nếu dư học môn tăng trưởng thì sao thưa bác sĩ?
Thưa quý vị, nếu mà tăng trưởng mà bị dư đó, thì quý vị có thể lâu lâu coi trên YouTube hay là những cái tờ báo họ hay chiếu, là những em nó to hơn bình thường, nó gọi là gigantism, tức là nó phát triển quá nhanh, người nó bự nó to ra, hoặc là người lớn mà cũng bị dư đó. Thì mình nhớ ngày xưa coi cái phim mà James Bond 007, là có một ông này, ông rất là to mà mặt ông rất là bự, thì ông bị một cái bệnh là dư cái growth hormone này, nên là cái mặt ra người ta dày ra, tay chân nó phát triển rất là mạnh, và họ trở thành một người rất là to, cao lớn, khác khác thường, mà không phải to lớn đẹp mà to lớn với một cái cạnh trong bệnh hoạn nó cái gì.
To lớn dị thường đó, dạ. Vì vậy là mình nói là tôi cần cái hormone tăng trưởng để tôi cao thì đúng rồi, nhưng mà nhiều quá nó cũng càng phát triển quá cao, quá bự, quá to thì cũng dị thường, mà ít quá thì còi cọc nhỏ bé cũng dị thường. Như vậy cái hormone tăng trưởng này nó quan trọng ở cái chỗ là điều độ vừa phải mà thôi. Thì bây giờ làm sao một người biết mình là có cái hormone tăng trưởng này trung bình, điều độ vừa phải, hay là quá dư hay quá thiếu, có cách nào mình nhận biết hoặc kiểm tra không thưa bác sĩ?
Vâng, thì thường thường nếu mà nói về mấy trẻ em đó, thưa quý vị, thì mình nghĩ là chắc ở đâu cũng giống nhau thôi. Khi mình khám em bé, thì ngay ở bệnh viện là em bé đã được được cân đo rồi quý vị. Mình không biết ở nước khác làm sao, mà trong nước Mỹ này thì mình có một cái gọi là cái growth chart cho các em, là
Biểu đồ
một
tăng
cái
trưởng.
tiểu độ tăng trưởng đó, thì là họ so sánh cho tất cả các em trong nước Mỹ này. Nhưng mà trong cái ngày này, tháng này, thì bé mỗi bao nhiêu mỗi tháng thì nó cái cân phải lên bao nhiêu, chiều cao phải lên bao nhiêu, cái vòng đầu phải lên bao nhiêu, nó tất cả những cái điểm đó phải theo dõi hết. Nhưng mà và mình từ từ mình sẽ theo dõi từng từng tháng một, cái 2 tháng, 4 tháng, 6 tháng, 8 tháng, 12 tháng, vân vân, thưa quý vị. Thì mình sẽ thấy là ồ, tại sao nó không có đi theo cái phát triển bình thường đó, mà nó bị thụt xuống, càng ngày nó càng thụt xuống, thụt xuống, thụt xuống. Đó là một cái biểu hiệu mình có thể, là bác sĩ có thể thấy được, à, cái này có cái vấn đề không có phát triển bình thường. Đó là một cách quý vị. Cái nghi ngờ khác là mình thấy là, như mà nói quý vị, có thấy những ngón tay ngón chân của mấy em này nó không có được gọi là cân đối. Và khi mà bác sĩ mà chuyên khoa thì họ sẽ chụp quang tuyến những cái xương của cái tay, và tính theo cái tuổi của em bé. Thì họ thấy là đáng nhẽ cái xương của họ là xương của con nít, mà cái tuổi thì tuổi lớn. Thế là nghĩa là cái xương trong cái bàn tay họ thấy là nó không có được phát triển. Đó cũng là thêm một cái nghi vấn nữa cho cái growth hormone, là cái hormone phát triển này không có được để tất bình thường. đó là những cái đơn giản là có thể mình thấy được, là nên nghi ngờ, là nên chuyển qua bác sĩ chuyên khoa để họ coi thế nào. Tuy nhiên là họ vẫn phải thử tất cả những cái hormone khác, có thể liên quan đến phát triển như là của tuyến giáp, của nhiều hormone lại khác nhau, nhưng mà một trong cái nghi ngờ sẽ nằm ở trong cái growth hormone.
Như vậy là làm sao để nhận biết, tức là có những cái triệu chứng bên ngoài nhận thấy được bằng mắt thường, lẫn có những cái cuộc xét nghiệm thử nghiệm về hormone trong cơ thể để đo lường bằng con mắt bên ngoài cũng như đo lường bằng những cái hormone trong phòng thí nghiệm. Đó là những cái điều mà mình có thể là biết là mình thiếu hay dư hay là đầy đủ. Nhưng mà bây giờ cũng xin hỏi bác sĩ, mình biết thiếu dư đầy đủ rồi, nhưng mà mình cũng thắc mắc là điều gì làm cho hormone tăng trưởng trong cơ thể của mình dư, hay là điều gì làm cho thiếu, thì cũng xin hỏi bác sĩ các cái yếu tố nhé.
Thì khi mình nói tới thiếu là đa số là vấn đề thiếu, quý vị. Thường thường là như mình có thể nhắc qua chút xíu hồi nãy đó, là một trong cái lý do lớn nhất đó là không biết tại sao, thì họ dùng cái từ gọi là idiopathic, là vì không biết là vì lý do gì, nhưng mà họ nhận định được cái đó là cái vấn đề, vì họ cũng không hiểu là tại sao trường hợp này nó xảy ra. Có thể là genetic, có thể là bẩm sinh, nhưng mà những cái yếu tố
Truyền.
khác, cái di truyền, nhưng mà có thể những yếu tố khác là có thể là bị accident, bị té, bị ngã, bị đập đầu, bị viêm màng não, bị infection, những bé có thể bị cái bệnh khác, bác sĩ phải đi giải phẫu trong cái đầu mà vô tình phải mổ trúng cái phần của cái tuyến yên, quý vị, hoặc là làm những cái radiation treatment, là cái xạ trị vô cái đầu, là em bé có thể trúng vào cái phần đó thì là nó sẽ bị hư hỏng thôi, quý vị. Còn nếu mà bị nhiều quá thì thông thường mình hay nghĩ tới vấn đề như là ung thư, hay là một cái bướu gì đó liên quan tới cái tuyến này thôi, quý vị.
Thì nó sẽ ảnh hưởng không cho cái tuyến này hoạt động bình thường, tiết ra hormone tăng trưởng bình thường. Đó là những nguyên nhân khiến cho cái hormone trong cơ thể thấp, sút, da giảm hơn so với bình thường. Còn nếu mà những người mà có cái lượng hormone tăng trưởng cao hơn bình thường đó bác sĩ, thì cái nguyên nhân nào?
À, cái điện thoại lại xoay nghe không được.
Đối với những trường hợp mà hormone tăng trưởng trong cơ thể cao hơn bình thường đó, thì do những cái nguyên nhân nào thưa bác sĩ?
Thông thường thì có thể là tác động của những cái thuốc nào đó vô tình mình uống vô, nó cũng có thể nó bị ảnh hưởng qua, nhưng mà thông thường đa số thì là bị thiếu là nhiều hơn là bị dư.
Chắc bắt chắc là có phải có nhiều hormone trong cơ thể, như là loại hormone làm tăng cơ bắp, loại hormone làm tăng chiều cao, loại hormone làm tăng nữ tính, hoặc loại hormone làm tăng nam tính, có đúng không thưa bác sĩ?
Xin lỗi quý vị nha, từ Trà My cái nghe đó đứt quãng rất là nhiều, có nghe không được cái câu nói của Trà My, sorry Trà My. Để hỏi lại câu hỏi.
Xin lỗi bác sĩ, không biết quý vị ở ngoài nghe có rõ không, có trục trặc gì về âm thanh hoặc là có trục trặc về hình ảnh, xin quý vị để trong phần bình luận để chúng tôi biết và điều chỉnh kịp thời. Kỹ thuật viên giúp chúng tôi kiểm tra lại nhé. Trà My cũng cố gắng. Hiện bây giờ thì Trà My nghe rất là rõ. Xin lặp lại câu hỏi là có người thắc mắc là có phải mình có nhiều loại hormone tăng trưởng khác nhau hay không? Có loại hormone tăng cơ bắp, loại hormone tăng nữ tính, loại hormone tăng nam tính, loại hormone tăng chiều cao, đúng hay sai thưa bác sĩ?
À, cái đó đúng thôi quý vị, tại vì đó thì mình có nhắc qua hồi nãy sơ sơ là cái estrogen đó, là cái hormone của người phụ nữ khi mình còn bé, lúc đang đang lớn, đang phát triển, thì cái hormone nó rất là cần, đó là cho nữ tính. Và nam tính thì là cái testosterone, androgen là của người phái nam, họ cũng cần cái hormone đó, cũng là được được trong cái hệ thống nội tiết điều tiết ra để cho cái người phái nam họ phát triển bình thường. Còn cái growth hormone, quý vị, là cái mình vừa nói là cái hormone tăng trưởng, thì cái đó nó sẽ liên quan tới cơ bắp, chiều cao, và cái sức khỏe của quý vị. Tại vì nếu mà quý vị mà bị thiếu, nhất là những người lớn, thì mình thấy những người nó sẽ mệt mỏi, ốm yếu, người không có sức lực, mình thấy cơ bắp càng ngày nó càng teo đi, và mỡ bụng thì càng ngày nó càng đưa ra thôi quý vị. Thì đó là những cái hiện tượng của những cái hormone liên quan đến bắp thịt, liên quan tới nữ tính, nam tính thôi quý vị.
Quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp lúc này, có những thắc mắc nào liên quan tới chủ đề hoặc liên quan tới vấn đề sức khỏe bệnh tật, xin để trong phần bình luận sẽ được giải đáp tức thì thưa quý vị, trong lúc chúng ta đang trao đổi trực tiếp lúc này nha. Bây giờ tìm hiểu về hormone, hiểu biết về hormone rồi, cao thấp ra sao, ở nguồn gốc như thế nào, bây giờ thì sẽ bắt đầu bước qua cái phần là thuốc tăng trưởng, tức là thuốc hormone tăng trưởng đó thưa bác sĩ, cũng là một cái điều mà nhiều người đang quan tâm chú ý vì đang nghe quảng cáo rất nhiều. Con em muốn cao muốn đẹp thì uống thuốc hormone kích thích tăng trưởng chiều cao đi, vân vân. Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ, thuốc mà có chứa hormone kích thích tăng trưởng chiều cao là thuốc gì?
À, vâng, thưa quý vị, thì sự thật ra thì trong ngành medical thì mình có những cái thuốc bên bác sĩ xài thì đa số đó là những cái thuốc nó gọi là human growth hormone, tức là những cái thuốc cái trước năm 1980 quý vị, thì cái thuốc để mà tăng trưởng chiều cao đó là growth hormone quý vị, là họ lấy ở những cái tuyến yên của những người đã qua đời quý vị. Vậy thì họ lấy cái đó để họ họ chế ra cái thuốc để chích cho mấy mấy em hay những người đang bị thiếu cái hormone này. Nhưng mà vì vấn đề vi khuẩn, họ sợ một cái bệnh gọi là ung thư, bệnh vi vi khuẩn não đó quý vị. Cho nên là về sau với sự tân tiến của y khoa thì họ dùng cái công thức gọi là recombinant DNA. Tức là đó là cái phương pháp họ dùng, đó là synthetic, tức là họ chế được cái hormone này. Nó y hệt như hormone thật của một một con người quý vị, không có khác nhiều.
Tức là
Chỉ họ
hormone
dùng
tổng hợp, phương pháp tổng hợp.
tập hợp mình là recombinant DNA đó, chắc vậy nha. Thì đó, nhưng mà họ đã bào chế được cái hormone này chính xác, tại vì cái hormone nó phải rất là chính xác cái vị, nó là một cái tín hiệu chính xác, chứ không phải là mình dùng cái hormone mà nó làm cho đủ thứ được hết, nó làm cho một thứ một thôi, việc nào ra việc đó. Cho nên nếu mà nói liên quan tới growth hormone đó, là hormone phát triển đó, thì nó là hormone phát triển. Thưa quý vị, thì đó là họ dùng cái đó là, và không nữa là cái thuốc chích cái vị, chứ không phải là thuốc uống. Nên đây là một cái thuốc phải có bác sĩ mới có, và thông thường là bác sĩ chuyên khoa về ngành nội tiết mới có, và các bác sĩ thường họ cũng không có đụng tới, tại vì đa số nó có những cái nguy hiểm của cái thuốc này, nên mình phải rất là thận trọng và chính xác mình xài thuốc này. Mà khi đã biết nếu mà bị thiếu cái growth hormone, là cái hormone phát triển này, thì mình đã nói cái vị đó là họ thiếu suốt đời, chứ không phải là họ thiếu trong một vài tháng hay trong một vài năm. Cho nên khi mình đã quyết định dùng thuốc để giúp cho mấy em, thì mình sẽ dùng cho tới hết tới cái tuổi mà em đã phát triển xong. Còn nhiều khi mấy em mà đã tới cái tuổi 17, 18, 19 tuổi, nhưng mà đôi khi họ vẫn còn thiếu, thì họ vẫn phải chích suốt đời luôn chứ quý vị, chứ không phải chỉ là một cái thời gian ngắn hạn.
Như vậy thuốc có hormone tăng trưởng là thuốc mà chứa những cái hormone này, và cái nguồn hormone đó từ đâu ra? Trước kia là hormone nhân tạo, sau này là trước kia là hormone tự nhiên, sau này là hormone nhân tạo. Nhân tạo bây giờ là tức là tổng hợp từ phòng thí nghiệm. Vậy thì bây giờ hormone mà trong thuốc này thì mình hiểu là vừa có nguồn gốc nhân tạo, vừa có nguồn gốc tự nhiên, và cái thuốc này thì giúp kích thích tăng trưởng, cho nên có thể là uống, có thể là tiêm, nhiều dạng khác nhau phải không thưa bác sĩ?
Chỉ có tiêm thôi chứ phải là uống nha, nó là thuốc tiêm nha.
Ở ngoài thị trường có những cái viên thuốc uống gọi là kích thích tăng trưởng chiều cao, thì cái đó có cùng dạng với lại là thuốc hormone tăng trưởng hay không, hay là một loại khác?
Thì thưa quý vị, thì trong ngành y khoa thì thông thường không có nhắc tới những cái thuốc đó, tại vì chỉ có dùng những cái thuốc cụ thể, là tại vì hormone nó là hormone, nó phải là chính xác, chứ không có thể làm nó phải chính xác để mà làm một cái vấn đề nó cần làm tới. Mình nghĩ là có thể bên ngoài thị trường họ quảng cáo, mình không có biết quý vị, chưa có thấy qua, nhưng mà có thể làm một cái như là những loại thuốc bổ có thể hỗ trợ được cho cái hormone của mình. Ví dụ như là những cái thuốc bổ như là arginine hay là GABA, thưa quý vị, đó là những cái thuốc bổ mà có thể nó sẽ nếu mà bị thiếu những cái chất bổ đó thì có thể nó sẽ gọi là bổ sung được quý vị, nhưng mà nó không có thể nào mà mình nói nó là cái thuốc growth hormone, là thuốc phát triển được quý vị. Vì thuốc phát triển là phải là thuốc chích và thuốc uống.
Tức là nếu mà thuốc mà hormone tăng trưởng là để cho phát triển, là chích thẳng vô người, thì cái đó mới gọi là thuốc hormone tăng trưởng. Còn những cái thuốc viên ngoài kia nói là kích thích hormone tăng trưởng, có nghĩa là những cái viên thuốc đó nó bổ sung, nó bồi bổ cho cái hormone của mình nó phát triển thêm, nó làm việc tốt hơn thôi, chứ nó không phải là những viên thuốc chứa hormone tăng trưởng. Hiểu vậy đúng không bác sĩ?
Đúng, đúng như vậy, chính xác như vậy.
Bây giờ tại cái thắc mắc này quan trọng nè, có phải ai muốn cao đều có thể chích cái hormone tăng trưởng đó vô cho mình được hay không thưa bác sĩ?
Nên trong giới chuyên khoa thì cái đó là không quý vị, tại vì thứ nhất là mình cần phải khẳng định là mình đang bị thiếu cái hormone này. Cho nên đó là những cái mình nói quý vị là họ sẽ chụp cái hình đầu, chụp cái tuyến yên, chụp MRI scan cho cái não, rồi họ sẽ có những cái thí nghiệm là thử máu và cái IGF-1 của mình hay là cái growth hormone của mình có bị thiếu hay là không. Xong rồi họ phải khẳng định là chụp hình cái bàn tay của mình các trẻ em coi là cái phát triển đó nó có bị chậm hay là không. Đó, rồi cần chưa kể họ phải quan sát về cái hormone của cái estrogen và cái testosterone của cái người trẻ đó coi nó có bị thiếu hay bị dư. Thông thường là thiếu quý vị, tại vì cái hormone phát triển nó phải phối hợp với cái hormone khác nữa, như là hormone của estrogen hay là testosterone, để giúp cho các em phát triển theo thời gian. Cho nên nếu mà mình bị thiếu và họ rất thử máu, mình cần làm một cái test giống như họ kích thích thử cái tuyến yên coi nó có điều tiết ra hay không. Nếu mà mình kích thích mà nó không điều tiết được, mình có nhiều cách khác nhau để khẳng định là mình bị thiếu, thì lúc đó mình dùng cái hormone nó phải hợp lý. Và nếu mà mình dùng sai cái đó đó thì những cái trách nhiệm của những cái thuốc và cái phản ứng phụ nó quá cao, có thể nó làm hại cho tim, có thể làm hại cho máu, cho mỡ, có thể nó làm vì nó có nhiều những cái phản ứng phụ mà có thể người ta cũng chưa biết được tới đó, tới được nữa đó, nên nó rất là có cái nguy hiểm của họ. Và họ sợ là có thể đưa tới vấn đề ung thư, hoặc ai đang bị ung thư thì cái ung thư phát triển nhanh hơn nữa, nên nó có nhiều 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 cái yếu tố cái vị. Cho nên là không phải là ai tự nhiên muốn cao là chích cái growth hormone vô, thì khi mình dư nó đưa cái ít, mình lại chích vào thêm lại dư đưa cái bệnh khác. Thưa quý vị, thêm một cái nữa là mình nhớ lúc mình đang thực tập trong cái thời điểm mà coi về mẹ em như thế này đó quý vị, thì một cái quan trọng hơn nữa đó là họ làm cái genetic testing, là họ sẽ coi cái di truyền như thế nào, và họ coi bố, họ coi mẹ chiều cao bố mẹ làm sao. Tại vì nếu mà bố mẹ mà cũng thấp thì nếu mà theo cái phát triển nó chỉ tới một cái mức nào thôi, nó không có thể vượt hơn được cái gen của mình, cái di truyền của mình quý vị.
Thành ra để trả lời câu hỏi là có phải ai muốn cao cũng có thể tiêm học môn phát triển, học môn tăng trưởng không? Thì câu trả lời là không, vì có những tác dụng phụ. Một chút nữa Trâm xin hỏi bác sĩ hướng dẫn giải thích rất kỹ những cái tác dụng phụ đó để mọi người được cẩn thận khi khi cân nhắc sử dụng. Và bây giờ thì mình đã biết là những ai, những trường hợp nào nên dùng. Bác sĩ nói là những người mà xét nghiệm ra thử máu, ra thử học môn, ra thử đủ thứ trong người ra, thấy thiếu cái học môn tăng trưởng đó thì mới nên dùng. Vậy thì ngược lại, những người có câu hỏi là những ai hoặc những trường hợp nào tuyệt đối không nên dùng hormone tăng trưởng, thì câu trả lời của giới chuyên môn sẽ là
Và tuyệt đối không nên dùng là nếu mà không có bị thiếu thì không nên dùng. Tại vì bởi vậy đó là lý do tại sao phải tìm đủ mọi cách để thử thí nghiệm và khẳng định là mình có thiếu hay là không. Tại vì những cái gì mà nó dư ra thì nó sẽ có thể nó sinh ra bệnh thôi quý vị. Là không
Bây giờ
không không có mang lợi cho người người bệnh nhân đó.
Bây giờ nói về lợi hại thì những cái lợi ích của việc là tiêm hormone kích thích tăng trưởng, tiêm hormone kích thích phát triển vào cơ thể con người, thì những lợi ích ngoài tăng trưởng chiều cao còn những lợi ích nào khác nữa không thưa bác sĩ?
Được không? Tại vì tất cả các cơ thể của mình nó cần tới cái growth hormone, chứ không phải chỉ là có cái phát triển của cái xương và cái chiều cao quý vị. Các tế bào quý vị, phát triển của tế bào, những cái quý vị mà khi thiếu cái growth hormone quý vị thì người mình có thể mình bị mệt mỏi, các cơ bắp mình cũng cần tới cái growth hormone để nó phát triển bình thường. Khi thiếu mình sẽ bị cái cơ nó bị co, nó bị nhỏ, nó bị còi cọc đi quý vị. Rồi khi mình thiếu những cái mỡ trong máu mình nó sẽ bị rối loạn, và họ thấy là có thể ảnh hưởng tới cái bệnh về tim tim mạch quý vị. Cho nên là nó có nhiều nhiều cái yếu tố, nó là một trong cái chất mà gần như là tất cả các tế bào trong cơ thể quý vị phải có để mà mình sống. Không có growth hormone mình sẽ có vấn đề rất là lớn quý vị.
Đó là nói về tác dụng của học môn tăng trưởng. Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ tác hại, ví dụ như bây giờ mình đưa một cái thuốc học môn tăng trưởng vào người đó, thì đối với những người cần, tức là những người mà thiếu cái học môn đó đưa vào thì đúng là giúp cho họ tăng trưởng chiều cao, tăng trưởng lên cái mức bình thường như có thể, nhưng mà nếu mà đưa vào thì dĩ nhiên là thuốc men thì có tác dụng phụ, thì đưa vào không đúng hoặc đưa vào quá dư, thì cũng xin hỏi bác sĩ những cái tác dụng phụ hay là những cái tác hại của cái việc tiêm chích hormone tăng trưởng, hormone phát triển vào cơ thể của mình, thì mình cần biết nó có những tác dụng phụ gì, có những tác hại gì thưa bác sĩ?
Dạ vâng. Thứ nhất thì quý vị tưởng tượng khi mình đưa cái kim qua cái dàn nó phải đau rồi quý vị. Thì có thể là cái có người bị phản ứng khi chích cái kim vô. Đó là một cái vấn đề, không phải ai có bị phản ứng hết, mà ai có bị phản ứng thì rất là đau, bị sưng. Và quý vị nhớ là đây là thuốc chích nên là phải chích hàng ngày. Cái hàm lượng thì tùy theo cái mức cần, nhưng mà là phải chích chứ không phải là uống thuốc quý vị, nên là bắt buộc phải chích rồi, là cái kim. Cái thứ hai đó là những cái thuốc hormone này đó nó sẽ tác động với cái những em mà đang phát triển đó với bắp thịt và những cái gân và cái xương, cho nên đó các em sẽ bị thông thường đó, đây là các phản ứng của thông thường quý vị, là sẽ bị đau nhức cái cơ bắp, đau nhức những cái khớp, và họ sẽ than phiền về đau nhức rất là nhiều. Cái nữa quý vị là cũng là thông thường đó, họ sẽ bị như là phù thủng, người nó sưng sưng lên đó, chân tay mình cái ấn vô nó lún xuống đó, đó là cái IT mà quý vị. Và mấy em hay thường thường than phiền về bệnh nhức đầu, là những cái phản ứng phụ mà thông thường quý vị. Tuy nhiên có những cái nặng hơn là họ đã thấy là họ sợ, họ quên là có thể là cái áp suất trong cái não mình nó bị tăng lên, đó là increase intracranial pressure. Thì cái đó mặc dù hiếm mà cũng có xảy ra, nên cái đó là cái nguy hiểm quý vị. Và đồng thời mặc dù cái hormone mà phát triển này quý vị, nó sẽ nó làm việc ảnh hưởng với những cái hormone khác quý vị, thì một trong cái đó đó là cái hormone liên quan tới cái insulin và cái đường. Cho nên những em mà chích cái growth hormone này quý vị là cũng có thể đưa tới bệnh tiểu đường loại 2, đó là cái đường mình nó sẽ bị rối loạn lên quý vị. Và một số em, nhất là em trai, họ quan tâm là tại vì em trai sẽ bị cái tế bào ở cái ngực của mấy em nó bị phát triển, thì mấy em trai lại giống như là người phụ nữ, nó hơi kỳ cục chút xíu là có cái vấn đề đó nữa. Và một cái nữa là đôi khi dùng cái growth hormone họ sẽ bị cái tuyến giáp nó bị suy, tức là suy suy tuyến giáp, thay vì cường giáp tức là suy giáp, là những cái thông thường và nguy hiểm của cái growth hormone thưa quý vị.
Cái đó là tác dụng phụ của những cái việc là những cái người mà cần cái hormone tăng trưởng này mà họ tiêm chích vào để kích thích tăng trưởng, đúng người đúng việc đó, nhưng mà vẫn còn phải đối mặt với những cái tác dụng phụ như vậy. Còn đối với những người không đúng người đúng việc, tức là không cần, không bị thiếu cái hormone tăng trưởng mà còn chích thêm vô, thì cũng xin hỏi bác sĩ những tai hại đối với những trường hợp lạm dụng.
Thì như vậy là quý vị cứ việc nhân lên thôi quý vị. Ví dụ bây giờ mình đang đã đang
Tinh thần
bình thường thì mình chích vô tự nhiên là cái ngực nó lớn ra, hay là mình đang bình thường mình chích vô rồi xương sọ nó còn đau gấp mấy lần nữa quý vị, hoặc là cái áp nhã đầu nó áp suất trên đầu nó đưa nó căng cái đầu ra và nhức đầu rất là khó chịu, những cái chân tay bị sưng sẽ bị đau, những cái thần kinh của những cái bàn tay, đường sẽ tăng lên thành tiểu đường không cần thiết nhưng bị tiểu đường, chưa kể là vấn đề mỡ để nó bị thay đổi, hay là cái xương của mình nó sẽ bị phát triển thất thường, cái xương nó bị méo đi, scoliosis quý vị. Và không những như vậy, nhưng mà khi mình chích một cái thuốc vô thì cái người mình có thể nó tạo ra cái antibody, là cái hệ miễn nhiễm nó
kháng
đang đi
thể.
đánh lại cái kháng thể, nó đánh lại cái thuốc mình chích vô. Khi mà mình bình thường không có sao, cho nên mình chích một cái thuốc nó vô, cái thuốc gọi là hormone nó vô quý vị, là hormone tăng trưởng đó, thì cái cơ thể quý vị nó tưởng đó là cái gì là bị mình bị xâm nhập một cái gì đó nó khác thường, thì cơ thể mình nó tạo cái kháng thể nó đánh đi, nhưng mà cũng cùng thời nó cũng đánh vào cái hormone của mình nữa. Thế là tự nhiên mình không có bệnh, mình trở thành người bị có bệnh, thiếu thiếu hormone, vì người mình đã tạo kháng thể để mình tự mình đánh mình.
Hồi nãy bác sĩ cũng có nhắc tới tim, dạ thì không biết, dạ liên quan tới tim mạch thì sao?
À vâng, đó thì họ thấy những ảnh hưởng về tim mạch lâu dài họ cũng không có rõ lắm, nhưng mà họ nghĩ là có thể nó sẽ tăng cường lên cái nguy cơ của bệnh tim mạch cao hơn và cả ung thư nữa.
Nguy cơ ung thư nữa, tăng cường nguy cơ tim mạch, nguy cơ ung thư tức là ảnh hưởng tới sinh mạng. Dạ, bây giờ xin hỏi, có người nói rằng học môn tăng trưởng chiều cao đó, mà mình kích thích mình bỏ vô người mình đó, nó có thể làm giảm tuổi thọ đúng hay sai thưa bác sĩ?
Mình nghĩ là có thể là không có trực tiếp nhưng mà gián tiếp quý vị, tại vì quý vị thấy là mình đang bình thường không có gì, rồi mình chích mấy cái này vô, thì nếu mà quý vị mà bị nhức đầu, ảnh hưởng tới tim mạch, ảnh hưởng tới có những cái ung thư mình không biết mình đang bị, thì nó sẽ phát triển, nó sẽ làm cho bị nhanh hơn, hoặc là tạo cái ung thư mới mình cũng không có biết, cho nên đó là có thể là không phải trực tiếp và gián tiếp, có thể tự mình hại mình nếu mình làm như vậy. Bởi vậy là không phải ai cũng nên là đi thích ở thường hướng cao chút xíu, chích tiết hormone cho người nó khỏe mạnh, chứ chưa chắc là như vậy.
Tiếp theo là hormone tăng trưởng chiều cao bỏ vô người thêm có thể ảnh hưởng tới giới tính đúng hay sai?
Có thể chuẩn bị hỏi lại câu hỏi đó một lần nữa là ảnh hưởng đến giới tính này thế nào thì không có rõ lắm
Giới
nhé.
tính, dạ có nghĩa là thí dụ như tôi nam mà tôi thích cái hormone tăng trưởng chiều cao này, nhiều khi tôi nữ tính tôi trở nên ỏng ẻo, hoặc là tôi là nữ mà tôi chích vô thì nhiều khi tôi nam tính tôi trở nên rất là vũ phu cọc cằn thô lỗ chẳng hạn vậy. Nó có ảnh hưởng tới
À
giới
vâng.
tính từ nam ra nữ mà từ nữ ra nam hay không?
Dạ không, cái đó thì không có thưa quý vị. Tại vì mình nói là cái hormone nó rất là chính xác và nó có những công việc của nó. Thì những cái hormone mà ảnh hưởng đến giới tính thì thông thường nó là hormone của giới tính. Tức là mình nói về cái estrogen của phụ nữ hay là cái testosterone của phái nam. Tuy nhiên là mình nói hồi nãy đó là nếu mà mấy em mà đang phát triển và mình cần cái growth hormone, tức là cái hormone phát triển đó, cái vị chiều cao đó, nhưng mà nếu mà mấy em đang bị thiếu cái estrogen là cái hormone phụ nữ đi thì họ cũng cần phải bổ sung cái đó nữa cộng với cái growth hormone, thì như vậy thì các em sẽ phát triển nhanh và tốt hơn, chứ không phải hẳn dùng cái growth hormone, cái hormone phát triển một mình nó nếu mà em đang thiếu những cái hormone liên quan tới giới tính. Còn tất nhiên là có những người mình đã tiếp xúc là họ là như ví dụ là phái nam mà họ muốn giống như phụ nữ thì họ cũng có uống hoặc là chích hormone của phụ nữ vào cơ thể để phát triển và bộ ngực hoặc là cái da rẻ nó khác đi, tóc và mọi người trông nó mướt mát hơn, trông nó giống người phụ nữ hơn, tức là cái đó có.
Nhưng mà cái đó là hormone kích thích tố nữ chứ không phải hormone tăng trưởng chiều cao.
Đúng như vậy nè.
Nó có nhiều loại hormone như từ đầu mình có nói đó, thưa quý vị, hormone kích thích chiều cao phát triển tăng trưởng là nó khác, còn hormone kích thích tố nữ, hormone kích thích tố nam nó khác. Thành ra nói hormone chích vô người có thể làm thay đổi giới tính, đó là quý vị đang nghe những cái hormone về kích thích tố nữ, kích thích tố nam mà quý vị nghe là những người bị được muốn bị được biến đổi giới tính, muốn chuyển giới họ hãy dùng là nó khác. Còn cái hormone tăng trưởng chiều cao, hormone phát triển này thì không ảnh hưởng tới giới tính. Nếu người nào muốn ảnh hưởng tới giới tính thì tiêm chích những cái hormone giới tính. Còn người nào muốn tác động chiều cao thì tiêm chích hormone tăng trưởng chiều cao. Tuy nhiên như nãy giờ mình nói là những người phải cần, có nghĩa là những người đó phải thiếu cái hormone tăng trưởng chiều cao trong cơ thể, đo đạt kiểm nghiệm rõ ràng thấy thiếu thì mới dùng. Còn người bình thường khỏe mạnh không có dùng được vì có những cái tác dụng phụ từ nãy giờ bác sĩ đã liệt kê, nhiều khi lợi bất cập hại còn ảnh hưởng tới tính mạng và ảnh hưởng tới tuổi thọ của mình nữa. Cho nên là có người thắc mắc là cứ bổ sung tăng cường hormone cho cơ thể thì chúng ta càng cao, càng bổ sung cái thuốc hormone chiều cao, hormone tăng trưởng chúng ta càng cao, thì đúng hay sai thưa bác sĩ?
Vâng, cái câu hỏi đó hơi phức tạp chút xíu, nó cũng có thể là vừa đúng vừa sai quý vị, tại vì nếu là mình một cái ví dụ nha quý vị, làm khi mình tăng trưởng cái hormone mà càng cao hơn được hay không thì tất nhiên là mình nói hồi nãy quý vị đó là nếu mà mình nhìn vào cái cạnh của cái gen của mình quý vị, thì nếu mà bố mẹ đều thấp hết thì theo cái quy định đó thì không cách nào mình có thể cao hơn được cái mức và mình có thể cao được, vì nếu mà mình là maximum là cái mức đó thôi, chỉ là cái mức đó thôi quý vị, không có cao được hơn. Nhưng mà nếu mà mình đang bị thiếu cái hormone đó, mình bổ sung hoặc là họ chích cái hormone này vô thì mình sẽ tới được cái chiều cao hết mức của trong cái hạn chế của mình, chứ không có thể là càng chích càng cao hơn được cái mức đó nữa thưa quý vị, nên là nó có cái hạn chế đó quý vị, nên là vừa đúng và vừa sai.
Nếu càng chích mà càng cao hơn thì con người nó sẽ cao mãi như một cái tre trăm đốt
Vâng.
thì cái đó là quý
Vâng.
vị thấy thực tế không có rồi.
Dạ, tại vì mình cũng nghe nghe câu chuyện, mình lại nhớ mình có cái có mua cái cây đó quý vị, cây nó gọi là dwarf, tức là cái cây đó giống cây bonsai đó quý vị. Mà mình cứ càng tưới, càng cho thuốc bổ, càng chăm sóc nó chỉ có cao đến mức đó, không có cao hơn được nữa. Nó chỉ có tới cái mức đó, tới mức đó thôi, mình muốn bổ sung bao nhiêu cũng được á. Khi bổ sung quá cái cây nó chết luôn quý vị.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bây giờ mình nói
Vâng.
về cái thuốc hormone rồi để tăng trưởng chiều cao ai cần ai không rồi. Bây giờ cũng xin hỏi, bây giờ những ai mà không cần, tức là không có thuộc cái dạng thiếu cái hormone tăng trưởng tự nhiên trong cơ thể, cho nên không thể dùng cái thuốc đó được, vì dùng là sẽ ảnh hưởng tai hại như vậy đó. Thì bây giờ làm sao tôi có thể tăng cường một cách tự nhiên, tôi không dùng được thuốc, bây giờ mà tôi muốn cao hơn nữa thì tôi cải thiện bằng cách nào? Có cách nào để tăng cái hormone trong cơ thể của mình, đặc biệt là hormone tăng trưởng, hormone chiều cao đó, làm sao mình cải thiện nó, mình kích thích nó để nó phát triển tối đa, tối ưu và một cách tự nhiên nhất, tốt nhất có thể không thưa bác sĩ?
À, vâng, thưa vị là có, nhưng mà mình trở lại cái vấn đề mà cái thuốc hormone quý vị. Mình thấy cái đó là không có phải dễ mà mình sở hữu được cái thuốc đó. Cho nên khi mà Trà My nhắc đến vấn đề mà muốn check hay không như thế nào đó đó, mình cũng hơi thắc mắc là thuốc lấy ở đâu ra quý vị, tại vì đây là một cái thuốc, thứ nhất là cũng rất là mắc tiền và cũng cũng khó, chỉ có những người chuyên khoa đa số họ với với order những cái thuốc này cho những cái trường hợp đặc biệt. Cho nên là mình không biết, là cũng hơi thắc mắc là khi mà ở ngoài thị trường họ lấy ở đâu ra quý vị. Nhưng mà trở lại vấn đề, bởi vì trong cái thế giới của mình thì là những cái thuốc này là chỉ có cái sự sở hữu của những cái cơ quan đặc biệt, trong những cái trường đại học, cho những cái bệnh viện chuyên khoa, cho những cái em trong cái vấn đề này thôi. Thế nó hơi lạ nha, chào mừng.
Ở Việt Nam thì Trà Vy cũng thấy báo chí là phản ánh rất là nhiều, có những phụ huynh mà cho con dùng cái hormone tăng trưởng này nè, tức là chắc cũng có chỉ định của bác sĩ chứ không phải tự mua tự chích được, tức là cũng phải qua bác sĩ này kia, nhưng mà cuối cùng lợi bất cập hại, những cái trường hợp mà bị lợi bất cập hại rất nhiều và đã được phản ánh rất nhiều trên báo chí. Có nghĩa là con em của họ đang tự bình thường và sức khỏe lành mạnh mà chích cái hormone tăng trưởng đó vào ra thì sinh ra rất là nhiều những cái vấn đề về sức khỏe, bệnh này bệnh kia, và nó phát triển không tự nhiên nữa, nó có những cái mà họ đối phó xoay sở không được. Thì cái đó là cái điều mà mình đã thấy ghi nhận từ Việt Nam. Có nghĩa là Việt Nam thì mình chắc chắn là mình không hiểu là cái quy định về hormone tăng trưởng này nó như thế nào. Đối với ở Mỹ, ở châu Âu thì chắc chắn là nó rất khắt khe, nó rất nghiêm ngặt và nó được kiểm soát rất chặt chẽ, còn ở Việt Nam thì mình không hiểu. Nhưng mà đã có những trường hợp là phụ huynh cho con xài và còn họ bị những cái tác dụng tác oai tác quái, tác dụng phụ và những cái tác hại từ cái việc lạm dụng đó, cho nên là có những cái lời cảnh báo. Có thể là quý vị có thể nghe những cái quảng cáo, hoặc có thể là đi tới những cái nhà mà không phải là chuyên môn, hoặc là những cái chui lậu như thế nào đó mà quý vị được khuyến khích khuyên dùng những cái loại hormone tăng trưởng chiều cao, thì quý vị nên cẩn thận, cẩn trọng nha. Rồi bây giờ trở lại với với cái thắc mắc là làm sao tôi có thể tôi kích thích cái hormone tăng trưởng trong người tôi một cách tự nhiên để tôi khỏi có phải tiêm chích cái gì vô, hoặc là làm sao cho tôi kích thích cái chiều cao tôi một cách tự nhiên hiệu quả nhất, thưa bác sĩ?
Thưa quý vị, là câu trả lời là có quý vị, và cũng không phải là khó khăn lắm quý vị. Cái thứ nhất là khi mình nói về người lớn thôi quý vị, thì việc trẻ em mình đã nói rồi, là khi mà bị thiếu đó chắc chắn là phải chụp hình thử máu tất cả mọi thứ, và thông thường với em á, là thiếu là phải dùng thuốc, đó là cái điều là điều không không có tránh được. Còn khi mà mấy em mà lớn hơn thì một trong cái hay nhất, kể cả người lớn nó quý vị, là cái exercise, là cái tập thể thao, là cái một trong cái thể thao mà giúp tăng trưởng cái hormone này, đó là tập tạ, tức là strength training. Họ đã chứng minh được cái điều đó. Cái thứ hai đó, nó gọi là high intensity interval training, cái là họ tập rất là, ví dụ là mình nói chạy bộ đi, mình chạy thật là nhanh, hết sức hết lực, mình không còn một cái gì đó trong cơ thể mình, thôi mình lại nghỉ, ngừng, mình lại nghỉ chút xíu, lại tập lại một cái rất là một cái mức
Tự
gọi là
luyện
hết
tập
mức của mình
cao
luôn,
độ.
cao độ, high intensity. Thì những cái đó họ thấy là cũng giúp kích thích điều tiết ra cái hormone growth hormone này quý vị. Đó là một cái. Cái thứ hai đó quý vị, là mình ngủ nghe đầy đủ, thì thấy là khoảng từ 7 đến 8 tiếng mỗi 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 đêm ngủ ngon, thì những cái làn sóng ở cái đầu mình, nó gọi là cái slow wave, thì họ đo được cái, đúng là đo điện điện tâm đồ đó, họ đo được cái điện của não mình, thì họ thấy là cái slow wave và những cái làn sóng, và khi mình ngủ sâu á thì nó cũng điều tiết ra cái hormone growth hormone này, nên là cái giấc ngủ rất là quan trọng quý vị, nên là mình cố gắng ngủ ngủ tốt. Cái thứ ba quý vị, là ăn uống điều độ, và họ thấy là ăn cái đồ như là đồ đường không có tốt, đường nó có ảnh hưởng tới cái growth hormone của quý vị, cho nên là mình tránh ăn đường, ăn uống cho nó đều đặn, rau cỏ này nọ, cho nó đúng, nó balance. Và một trong cái mà người chắc có chịu với Trà My đợt trước ấy, là nói về như mà có nói về ăn cái cách ăn gọi là intermittent fasting, tức là kiêng gián đoạn, mình có nói đúng không Trà My? Đó, thì mình kiêng gián đoạn, tức là ví dụ một ngày mình ăn trong cái khoảng cách là ví dụ là 8 tiếng đi. Tất nhiên là mỗi một cái phương pháp cũng có cái hay cái dở của nó quý vị, chứ không phải cái gì cũng cũng hoàn toàn là hay hết. Và trong đó là một trong cái phương pháp họ thấy là intermittent fasting, thì mình ăn cái kiểu kiêng gián đoạn đó đó, thì nó cũng giúp tới cái hormone của cái growth hormone, là hormone của phát
Phát
triển.
triển.
Nhưng mà đồng thời trước đây mình có nói là nó cũng giúp cho các hormone liên quan đến tiểu đường này nọ đó quý vị, nó có nhiều cái hay tuyệt vời của cái phương pháp đó, nhưng cũng ảnh hưởng tới cái hormone phát triển.
phương pháp ăn
Và
gián
bổ
đoạn
sung.
như bác sĩ vừa nói đó là ăn 8 tiếng, nhịn 16 tiếng hoặc là ăn một nhịn 2.
Và nếu mình có nhắc qua lúc mà nói lúc đầu của câu chuyện ngày hôm nay thì nói về những cái thuốc bổ như là GABA, arginine hay là glutamine thì không phải là trực tiếp nhưng mà gián tiếp có thể nó sẽ bổ sung những cái growth hormone trong cơ thể mình, cái hormone phát triển đó quý vị, những
Những cái
cái
thuốc
mà
bổ
mình
bác sĩ
cần
vừa
phải làm.
nói đó, những cái thuốc bổ đó đó thì là con nít uống được không hay là chỉ người lớn mới uống được? Tại vì
Cái
thực sự
này
anh
không,
nghĩ
cái này cho người lớn thưa quý vị. Thì cái nít thì mình đang chữa cụ thể là mình dùng thuốc cho mấy em.
tại vì thường thường nói là tăng trưởng chiều cao người ta nghĩ tới con nít nhiều hơn, tại vì người lớn thì hết cao rồi, tới cái tuổi là hết phát triển được là hết cao được rồi, cho nên là người ta luôn luôn là làm sao cho con nít kích thích chiều cao tối đa có thể trước khi cái tuổi nó chấm dứt cái chuyện chiều cao tăng trưởng đó, thì là
Và
do vậy.
thì thì mấy em là phải ăn uống cân bằng đầy đủ thôi đó. Nhưng mà mình đừng có quên là cái growth hormone là cái hormone mình gọi là hormone tăng trưởng chiều cao, nhưng mà thì tiếng Anh vẫn là growth hormone thôi. Thì growth hormone này là nó sẽ cho tất cả các cơ thể mình, tế bào tất cả đều cần hết, chỉ là nó chỉ có cao trong cái tuổi mấy em đang có thể cao được, tức là nó sẽ ngừng lại ở cái mức khoảng 16 17 tuổi cho phụ nữ và khoảng cỡ 18 19 tuổi cho phái nam, là không cao được nữa, nhưng mà vẫn cần cái hoạt môn này để mà cơ thể mình nó được trong cái tình trạng được tốt.
Cho nên nãy Trà My mới thắc mắc là những cái thuốc như bác sĩ nói ngoài quầy mà nó kích thích cái hormone tăng trưởng của mình đó, nó kích thích để cái hormone tăng trưởng nó phát triển tốt đẹp đó, thì những cho con nít mà như con nít mới cần, người lớn đã hết tăng trưởng rồi cần cái thuốc này để làm gì? Tại vì là bác sĩ nói là cái hết chiều cao rồi thì người lớn nó cũng cần cái hormone đó để nó cần những cái chuyện khác, những cái chức năng khác, thì cũng xin hỏi cụ thể là nếu hết tăng trưởng chiều cao rồi, ví dụ như người lớn tuổi, người trưởng thành đi, thì tôi vẫn cần những cái thuốc kích thích hormone tăng trưởng, uống thuốc đó để kích thích những cái hormone tăng trưởng trong người mình đó phát triển tốt đẹp đó, thì nó sẽ phát triển giúp ích cho những việc gì?
Vâng, thì trở lại như là hồi nãy là khi mà mình có thiếu á, thì mình sẽ người nó hay bị mệt mỏi, bắp thịt mỗi ngày nó mỗi nó không có một cái vấn đề là bắp thịt của tất cả mọi người nói chung á, là sau 30 tuổi trở lên đó quý vị, từ từ nó đang teo đi, nó không có phát triển được. Nhưng mà dù sao đi nữa thì mình có cái growth hormone này nó cũng giữ mức cho mình, cho nên là mình cũng cũng cần phải bổ sung cho nó, thì đó nó sẽ giúp cho những cái vấn đề đó. Thưa quý vị, không bị mệt mỏi, không bị yếu chân tay, không bị fatigue là những cái vấn đề chính của cái growth hormone.
Và những cái thuốc bác sĩ vừa nói đó, nó là ngoài quầy hay là phải kê toa ai cũng dùng được hay là phải thật sự
Vâng,
cẩn trọng?
tất cả những thuốc này là ngoài quầy hết quý vị, cho nên là không cần một cái toa gì hết, là ai ra chợ mua cũng được, đều bán. Thì cái vấn đề thứ hai là khi mình mua cái gì ngoài quầy đó quý vị, bắt đầu cái vấn đề là cái sự chứng minh khoa học nó sẽ có cái sự suy giảm. Tại vì khi mà nói tới bác sĩ mà chữa bệnh thì họ đã dùng những cái thuốc phải có chứng minh, phải có hàm lượng, phải có cái dose, phải thử máu, nó rất là rõ ràng. Còn khi mình đã dùng tới cái gì mà bổ sung vào thì không có một cái gì bảo đảm hết quý vị, và uống bao nhiêu, uống nhiều uống ít, rất là khó để mà đưa ra một cái lời khuyên. Rất là
Vậy
khó thưa
vậy
quý vị.
cái đó gọi là supplement, tức là thuốc bổ sung thêm đó, thì những cái loại đó nó không coi là dược phẩm được cơ quan kiểm định dược phẩm thực phẩm Hoa Kỳ kiểm soát và chấp thuận, mà nó chỉ là những cái loại thuốc gọi là thuốc bổ, tức là tin thì dùng, tin thì thôi, vô thưởng vô phạt, nó không có hại gì hết nên người ta không kiểm soát, nhưng mà nó có lợi gì không thì chưa biết, không ai đo lường được chính xác. Nên là
Vâng.
nếu dùng thì hên xui may rủi niềm tin, chứ còn không phải là cái đó là tốt một cách cụ thể 100% chính xác nha quý vị. Và bây giờ thì chuẩn bị lượt qua các câu hỏi của quý vị, coi có ai thắc mắc về bệnh tật hay là về chủ đề này hay không nhé. Còn nếu không thì chuẩn bị sẽ có câu hỏi cuối cùng là lời khuyên của những giới chuyên môn đối với những người phụ huynh. Xin hỏi bác sĩ, thuốc gì cũng là một đem hóa chất, đem chất độc vô người, cái gì tự nhiên là tốt nhất, thì không biết là giới chuyên môn nhận xét như thế nào về cái lời bình luận này?
Vâng, thì cái đó thì mình nghĩ là cũng là đúng, nhưng mà đôi khi thực tế nó lại không phải là như vậy. Tại vì mình ví dụ như cái vị hồi nãy là trước năm 80 thì những cái thuốc để mà growth hormone này, cái vị là thuốc phát triển này đó, là họ lấy từ những cái cái thể xác của người ta khi người ta không còn nữa thì mình lấy để bào chế thành thuốc. Nhưng mà những cái đó nó lại làm cho cái nguy cơ của bị viêm não rất là cao. Đó là một cái bệnh gọi là juice crossword, tức là nguy hiểm quý vị. Cho nên từ ngày họ có cái recombinant DNA rồi đó quý vị, thì mình hết sợ cái vấn đề bị viêm viêm não lây của một cái người khác. Thì đó, mặc dù nó là synthetic, tức là
Tổng hợp.
mình tạo tổng hợp mình tạo ra, nhưng mà lại rất là an toàn so với cái tự nhiên quý vị.
Và những cái loại thuốc mà chim hormone tăng trưởng này nãy giờ mình nói đó thì bác sĩ có nói rất rõ là nó chủ yếu nó dành cho trẻ em vì nó tăng trưởng chiều cao, tức là và cái đối tượng nhắm tới là trẻ em thì trẻ em có tăng trưởng chiều cao tới một tuổi nào là hết rồi, cho nên là ngoài cái tuổi 20 mà ai muốn tăng trưởng chiều cao nữa thì không có dùng cái liệu pháp mà chim chích hormone như thế này, cho dù trong người có thiếu cỡ nào cũng không có dùng cái liệu pháp này mà dùng những liệu pháp khác, phải không bác sĩ? Thì có người ở đây thắc mắc là bây giờ có những cái liệu pháp mà người ta quảng cáo nhiều là kéo chân, kéo dài cái xương chân ra, thì xin hỏi bác sĩ cái phương pháp kéo dài xương chân để tăng trưởng chiều cao kiểu đó có là phát triển tự nhiên hay không, có được lâu dài hay không, hay có tác dụng phản ứng phụ gì không?
Vâng, thưa quý vị, thì cái vấn đề mà kéo dài chân mình cũng không có để ý tới cái vấn đề đó quý vị. Cho nên cái đó mình không không dám trả lời quý vị, nhưng mà mình cũng có biết có người họ có qua cái thủ tục đó và họ cũng không có vui vẻ gì lắm, họ cũng thấy là họ cũng có cái đau đớn và cái than phiền của họ, cho nên là mình chưa có chú trọng vào cái đó lắm, xin lỗi không trả lời được cái đó. Vậy.
Những thắc mắc khác không liên quan tới chủ đề này mà liên quan tới việc vaccine thì xin hỏi là con tôi trẻ em tiêm vaccine mà sau 6 tháng mới tiêm mũi khác thì có bị gì không bác sĩ?
Tiêm vaccine thì có vấn đề gì mình nghe không có rõ.
Dạ, sau 6 tháng tiêm một mũi khác nữa có bị gì không? À, không nói rõ là vaccine gì.
Vaccine đà vâng đà mình không trả lời được tại vì nó tùy theo vaccine quý vị, nhưng mà thông thường thì họ có những cái quy định của họ là 2 tháng, 4 tháng, 6 tháng, 12 tháng tùy theo thuốc nào. Đa số là những cái DTaP, những cái hết viêm màng não, viêm màng phổi, nó nhiều loại lắm thưa quý vị. Cho nên nhưng mà mấy em có những cái thuốc quy định đều đặn cho, thì mình nghĩ là nếu mà đi đúng theo cái schedule chắc không có sao.
Xin hỏi là lớn tuổi có nên dùng testosterone hay không, thưa bác sĩ?
Vâng, thông thường thì khi mình lớn tuổi thì cái testosterone nó có suy giảm đi, nhưng mà các phòng mạch, các bác sĩ họ vẫn phải thử máu để coi cái mình ở cái mức nào và có cần bổ sung hay là không. Thì tuy nhiên nếu mà mình trong cái mức bình thường mình bổ sung thì lại sợ nó cũng có cái vấn đề là dư, cũng bởi vì thuốc hormone nói chung cũng có cái người ta sợ lớn nhất là sợ bị ung thư thưa quý vị. Cho nên và cũng cũng cái hormone đó nó cũng làm cho cái tuyến tiền liệt của mình, cái nhất phổ tuyến quý vị, nó bị phát triển nữa. Nên đôi khi khi lớn tuổi thì những cái tuyến đó nó bị bí cái đường tiểu cho người phái nam, và ta sợ là cái tuyến đó nó cũng bị ung thư. Cho nên là testosterone là một cái thuốc có được xài, nhưng mà cũng có cái sự gọi là cân nhắc kỹ càng.
Ở đây có người thắc mắc về LifePak Nino, không biết bác sĩ có nghe cái này chưa, cho mình cũng hơi lạ. LifePak Nino không biết là thuốc hay là như thế nào. Thì người này thắc mắc là giảm cân tập thể dục là thuốc tự nhiên để có chữa lành mọi bệnh tật, nhưng mà ngoài cái đó thì có cần bổ sung thêm cái LifePak Nino không bác sĩ?
Dạ vâng. Thì nếu mà mình đọc là Life Pack Nano đó thì mình có nghe qua, vì cái đó là cũng là một cái sản phẩm chức năng trước đây là mình có biết tới của công ty hãng là hãng Nu Skin. Mình có nhờ nhiều người bạn có xài những cái thuốc đó và mình cũng có thử qua thưa quý vị. Thì đó là một cái thuốc bổ, là nó làm tổng hợp bổ chung, cho nên là nó rất là nhiều thuốc bổ nó chung lại thành một cái túi tiện lợi cho mình xài thưa quý vị. Ai mà hợp uống vào họ thấy khỏe. Thì như quý vị nói là tất cả những cái supplement là sản phẩm chức năng, đôi khi mình bị thiếu một cái gì đó thì mình uống vô người thấy người nó sẽ khỏe ra thưa quý vị. Nhưng mà mình vẫn là người luôn luôn hay khuyến khích là ăn uống được những cái đồ ăn tự nhiên vẫn là cái tốt nhất.
Chắc là bác sĩ nói nano là đúng ra người người bạn mình chắc là họ đánh nhầm đó, họ đánh thành nano.
Được rồi.
Dạ thì hồi nãy bác sĩ có nói là những cái phương pháp tự nhiên để tăng chiều cao mà không cần phải kích thích gì để lợi bất cập hại đó, thì trong đó có là ngủ, có tập thể dục và có ăn uống. Thì giờ trong cái lĩnh vực ăn uống thì nhiều người thắc mắc là ăn uống gì để tăng chiều cao, có phải uống sữa nhiều, ăn phô mai nhiều, ăn phó phẩm sữa nhiều thì tôi cao hơn, hay là có những cái thức ăn nào mà kích thích tăng trưởng chiều cao đặc biệt không bác sĩ?
Actually thật sự là không quý vị, thì họ chỉ nói là balance, balance tức là nó có cái sự quân
Cân
bình
bằng.
và cân bằng, là chứ không có thể nào mà mình, nhưng mình có một người bạn mình chơi thân thì anh ta cũng muốn con anh ấy, cao lớn chơi thể thao thì cũng bổ sung đủ thứ hết quý vị, nhưng mà mấy em bé đó nó lớn lên rồi nó cũng lớn hết rồi, nhưng mà cũng tới một cái mức nào thôi, không có cao hơn được nữa. Mình thấy rất là bình thường, cho nên là cái thành phần mà của cái gen nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều quý vị, cho nên là mình cố gắng phần của mình thôi, nhưng mà đôi khi mình cũng không có nên thất vọng, tại vì mình cũng nhìn, mình cũng hiểu được là mỗi một người sẽ có một cái chiều cao đặc biệt cho họ thôi.
Trước khi kết thúc chương trình thì xin bác sĩ nhắc lại những lưu ý quan trọng cần nhớ, những lời khuyên của giới chuyên môn đối với những phụ huynh mà cho con em sử dụng thuốc tăng trưởng, thuốc học môn tăng trưởng chiều cao trong những trường hợp mà cần phải dùng đó, thiếu thật sự và cần phải dùng thì cần phải lưu ý cân nhắc cái gì trước khi cho con dùng, thưa bác sĩ.
Vâng, mình thấy là thứ nhất là khi mà mình thấy em mình và con em mình phát triển không có bình thường, mình nên gặp qua bác sĩ chuyên khoa về trong cái ngành này, để đây là một cái ngành chuyên khoa đặc biệt, không phải là ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên là có thể bác sĩ nào cũng có thể có cái sự hiểu biết về hormone, nhưng mà những cái gì họ làm hàng ngày và một cái gì nó rất là chuyên khoa thì cái này là một trong cái chuyên khoa của chuyên khoa, chứ không phải là bác sĩ nội tiết nào cũng đụng một cái vấn đề này, họ cũng không không muốn đó. Nên là các bệnh viện về nhi khoa thông thường có những cái nhóm bác sĩ chuyên khoa về nội tiết cho các em về vấn đề phát triển này, thì nên gặp qua họ vì có rất là nhiều cái thử nghiệm khác nhau và những cái cân nhắc họ sẽ đưa cho mình để mình có cái quyết định. Tuy nhiên là nếu mà con em mình thật sự mà thiếu cái hormone này, mình thấy là đây là một cái rất là tốt, tại vì quý vị nhớ không phải là chỉ cho cái chiều cao không quý vị, nó là cho cái phát triển hoàn hoàn toàn của một cái cơ thể, chỉ là cái chiều cao là tại vì trong cái tuổi nó cao thì nó cần cái hormone này thôi, nhưng mà đây là cái hormone tất cả tế bào quý vị đều cần phải có, chứ không phải là quý vị quên cái vấn đề chiều cao là cái vấn đề chính.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và một câu bình luận của một người bạn đang theo dõi chương trình nói rằng chiều cao mỗi người, thể trạng cơ thể mỗi người là do DNA, tức là di truyền quyết định, có ăn uống bổ sung chích chót thuốc men gì đều có giới hạn nhất định mà thôi. Dạ thì đó là cái điều mà giới chuyên môn cũng luôn khuyên quý vị nên cân nhắc cẩn trọng, cái gì cũng điều độ quân bình chứ không có cái gì thái quá cả. Không có cái biện pháp nào mà nó kích thích cái thái quá mà nó được cái hiệu quả thái quá như mình mong đợi, thì cái đó nó là phải là không tự nhiên, mà nó không tự nhiên thì chắc chắn nó sẽ có những cái tác hại khôn lường.
Dạ vâng, đúng như vậy.
Và mình nói về học môn kích thích tăng trưởng đó, thì ngày hôm nay chị chuyên nói về cái học môn kích thích chiều cao, đặc biệt là cho trẻ em thôi. Ngoài ra nó có những cái học môn khác nữa như quý vị nãy giờ cũng nghe, đó là học môn về kích thích tố nữ, kích thích tố nam để tăng cái nữ tính hoặc tăng nam tính vân vân, hoặc là tăng cơ bắp vân vân. Thì trong một cái chủ đề sau khi tái ngộ cùng bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh từ California, chúng tôi mời quý vị cùng tìm hiểu về những loại học môn kích thích nữ tính, nam tính và tăng trưởng về cơ bắp, coi coi nó lợi hại ra sao nhé. Đặc biệt là đối với phụ nữ ngày nay muốn cải thiện vòng một, thì nghe nó có học môn nãy giờ mình cũng nghe là nói có cái loại học môn là uống vô cái nó tăng cái vòng một, thì tại sao phụ nữ không dùng được chẳng hạn. Thì mời quý vị cùng chúng tôi giải đáp những câu hỏi đó, những thắc mắc đó trong chương trình lần tới. Chương trình đều đặn tối thứ tư hàng tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam trên Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Mong được đón tiếp quý vị tại đây để mang đến cho quý vị những thông tin mới, giải đáp thắc mắc và giúp quý vị bảo vệ sức khỏe và cộng đồng một ngày một tốt hơn. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh, người có hơn chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng từ California, đã dành cho chúng tôi thời gian và sự giúp đỡ tận tình thực hiện chương trình ngày hôm nay, thưa bác sĩ.
Xin cảm ơn Trần Mỹ, xin cảm ơn quý vị khán giả.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất. Đón theo dõi.